thì nó dễ hơn. Cho nên mấy ông xưa hồi xưa đó, ông bày gặp nhau, lại ông trước ông dữ quá, bà dữ quá, lại cũng vậy vậy đó, cũng vậy cũng có cái mình đó, để cho người ta ở hiền đó, không vậy. Còn ở đây mình dùng cái trí là mình hiểu cái nguyên lý. Khi mình hiểu cái nguyên lý á, mình đoạt ra cái thanh diệu. Cũng như mà ông chủ mà điều khiển cái cơ sở cái tấm nóng thì chuyện nguy hại lắm, làm như nước vậy đó, không có lợi ghê lắm, ly nào nó cũng tới nó hứng hết, không có sao, không có mất, thấy không? À, còn mình muốn thanh lọc trong cái công ty, trong cái cơ sở thì nó có cũng như cái ly trà tôi thường nói, cái ly trà như thế này mà bây giờ ông làm sao cho nó trong, ở hồi trước nó căng mà bây giờ nó ô uế như vậy. Hồi tôi muốn mở cái xưởng ra, tôi muốn làm cho nó thanh bạch tốt đẹp, nhưng bây giờ nó lôi thôi như thế này, cái này làm thế này. Tôi đổ vô một ly nước lạnh coi thử nó trong không, 20 ly nó còn chưa tắm, 40 ly nó không còn màu. Tôi phải chịu khó tôi nấu, tôi lấy lại cái mồ hôi nguyên thủy của nó mới trong cái này. Thì cái đó phải làm thế nào? Phải kiên nhẫn, phải điều luyện mình để ảnh hưởng nhân công, rồi phải tạo lập ra nhiều nhân công có cái tánh tốt hơn nhân công của mình. Lần lần ở đó nó mới thanh lọc. Chứ đừng bắt một người đó, nó đang đi cái chiều hướng đó, bây giờ mày phải nghe lời tao như vậy, không được. Nó thứ giữ cho nó làm những sân dữ, thứ hiền sẽ sắp đặt thứ hiền. Rồi mình muốn hiền tất cả, mình đem cái hiền nhiều hơn cái dữ, thì tự nhiên nó apure, nó thanh lọc lần lần. Nhưng mà phải thời gian, phải có cái kiên nhẫn. Như tôi nói cái ly nước này bây giờ làm cho nó trăm, làm sao là 40 ly nước này đổ vô nó cũng còn vậy, không tắm đâu. Nấu lấy cái mồ hôi nó nghe ha, hiểu được cái đó, không có nghèo mà làm ăn không có bực tức và không có thấy cái gì đau khổ hết. Mình đem cái tình thương xây dựng cho tất cả mọi người. Nhưng mà cái xe, tôi nói cái xe Honda trong đó không có con vít, con bù lon nào mà xài không được, nhưng mà tháo nó ra liền họ chê cái vít này nhỏ, họ không lấy cái cục, có hồi mà kiếm nó kiếm không ra. Thì mình làm ông chủ của một cái cơ sở lớn á, cái gì cũng có thể xài được hết, không có cái gì không xài. Mình sắp đặt nó không đúng chỗ mà không, mình dặn tặc cái lỗ vậy thôi, mình đem qua cái lỗ đứng của nó là nó chạy đều à. Thấy không? Thấy trong xe Honda có COVID nào xài được đâu, có chút xíu không thấy. Cho nên thợ máy ở Việt Nam ấy, nhiều khi tháo rồi ráp ra như hai ba con, cái này không sao đâu, chạy đi không sao, nhưng mà không bao lâu cái xe nó kêu. Người ta đã tính trước rồi, người ta làm 10 con vít, làm 10 con vít. Nhưng mà ở bên này nó nói tôi bỏ 5 con, tài 5 con, 4 con chạy được. Có sự thật như vậy. Có sự thật như vậy đó. Mà chính ở Quy Nhơn cũng có một ông người Trung Hoa, ông đi sửa chiếc tàu. Mà hồi đó người Tây nó mướn cái dịch bổ qua sửa mà tàu cũng chạy. Ông đó, ông nói, tôi ở Hồng Kông tôi sửa tàu nhiều lắm, ông bằng lòng mà tôi sửa chạy. Sửa chạy. Ông sửa rồi dư một thúng bồ lon, ông đổ ra đó mà ông cho cái máy nó chạy, mà nó chạy ra nửa biển rồi nó đứng nó không vô. Mà thằng Tây cũng phải thưởng ông, thưởng ông giỏi hơn Nhật Bản. Ông còn như ông nói cái này là cái thằng làm máy hồi đó nó ngu quá, nó làm nhiều quá. Như anh ráp anh quên không có gì, thằng nó dư anh đổ xuống biển mà nó chạy ra đó. Cái gần cửa đó mà nó đứng cái tấm keo vô, nó không có đi vô. Cho nên mình làm một người điều khiển nó cũng khác gì một người chỉ sư, mà phải dùng cho đúng chỗ, thấy không? Phải dùng cho đúng chỗ, chứ đừng có lấy cái cá tánh mà áp dụng để điều khiển một cái cơ sở, nhất định phải thất bại, không có tiến bộ được đâu. Cho nên tôi làm ở hãng này, người Mỹ nó khó tính lắm, nhưng mà tôi làm nó biết bao nhiêu ông giám đốc. Từ kỳ này tôi đi ra ngoài mấy ông giám đốc ở mấy ngành đó, nó chắc chắc cái thằng đó mà anh cũng chịu được ha, anh cũng làm với nó. Tôi nói bây giờ ông đưa ông cọp ông voi tôi cũng điều khiển được. Nói tại sao anh có cái tính kỳ vậy? Tôi nói tôi chỉ giữ có một câu đó thôi. Hỏi câu gì? Thế gian vô nan sự, bá nhẫn thành kim thị thái hòa. Tôi giữ có bao nhiêu nó sống tới ngày nay. Chưa có cái thóc, chưa có sợ tóc bạc. Còn người ta cho thế gian là khó mà ta mau trở nên bạc đạo. Khổ tâm ơi, mình phải nhớ cái câu thế gian vô nan sự, không có cái gì khó khăn. Ba Nhẫn Thành Kim Thị Thái Hòa thì tôi lúc nào tôi cũng bình an hết. Ông cọp ông tới tôi cũng thét, rồi tôi cũng bạn ông cọp chứ không có biết tôi đâu. Cho nhiều người nói chú cha đó nó khó chịu, làm sao mà anh làm như nó được tôi nói. Mà ông nào rốt cuộc rồi ông cũng là kính nể tôi và kính nể chứ không phải là tôi bởi không có bao giờ tôi choi một cái gì luôn luôn đi rồi phải kính nể. Lại thấy cái kiên nhẫn tôi chiến thắng cái sự đồng loạn rồi. Cho nên phải nhớ cái câu đó, mình đi đâu cũng sống. Thế gian vô năng sự không có gì khó khăn. Hồi trước mình dốt không biết chữ, bây giờ mình biết chữ mà. Cái chuyện biết chữ là chuyện khó khăn lắm. Mình hồi trước mình người Việt Nam, bây giờ mình biết nói tiếng Tây là mình chuyện khó khăn lắm. Mà nó không có phải mang sự. Mình đang đọc thành trước mình không có con, bây giờ để 5-3 đứa nó cũng để ra được rồi, mình cũng hay chứ. Không có năng sự. Mình phải kiên nhẫn. Ba Nhẫn Thành Kim, hết sức kiên nhẫn để tìm hiểu. Cái đó giờ đâu đến đây rồi sẽ về đâu, nó mới đi đi tới cái thái bình hòa cảm cho nội tâm. Chứ đừng cho cái đó là khó. Khó chừng nào mình phải tiến tìm thì tự nhiên nó không. Cái sau này mấy chú này đi học ra rồi người ta đưa cái cơ quan điều khiển rồi đập bàn đập ghế cái đó không được. Mình biết động cái nhân vị của mình thì họ cũng có cái nhân vị, nhưng mà cái sáng với cái tối đó thôi. Mình có sáng hơn thì mình truyền cái sáng cho họ, còn nếu mình tối mình hấp thụ cái sáng của người ta có cái gì đâu khó. Thấy không, họ sáng họ mới phê bình mình được, mình tối thì mình phải tiếp thu cái sáng này. Còn mình sáng mình truyền bá cái sáng cho họ, mình đừng có giấu giếm. Tại vì nó là mình là nói chứ có gì đâu.
Có cái thường mỗi đêm có phong thanh đi truyền pháp, nhưng mà các bạn nhớ rằng phải ngày học mà thôi, tới là chỉ tìm một cái chuyện là đi thôi. Nhưng mà phải nhớ niệm Phật chứ đừng có nói năng gì hết, chỉ niệm Phật. Có cái trình độ nó càng ngày càng đi lên, thấy cái niệm Phật đó mà thấy tôi rồi á, nó được bữa sau nó được thấy cái Phật nó bay cao hơn một chút. Nghe không? Từ đó từ nào trong tiền mỗi một tháng thì mình tính lại tháng thì nghe nói trả lại thấy một tháng thì tôi cũng hỏi nè.
Không, cái đó nó có sự thật đấy. Anh đó tôi bị nó đỏ thế này đó. Mỗi người tới thì tôi cũng cho coi đó. Cũng như là bị ban chảy chỗ này anh đó. Nhưng mà anh chỉ niệm Phật thôi. Anh chỉ niệm Phật thôi, không cần biết cái gì hết á. Tôi cũng tới thì tôi cũng dẫn đi lên, đi về Phật cho một tuần tôi làm gì.
Đúng như vậy. Lâu nay thì không có thấy, mấy năm nay không có thấy mà thầy không biết.
Đúng như
là cái ma quỷ gì nó chỉ gạt thôi. Là nam muốn
mà chỉ nhớ thì thật thôi. Có một lần như vậy rồi anh sẽ nhớ là anh thấy mình có tiến bộ. Mà anh đừng có mong rằng thấy nữa, tự nhiên không. Dạ,
cái đó là tôi gặp rồi. Không khi nào gặp mà Phật cầm niệm Phật thấy.
Bởi vì ma quỷ nó giả mạo hoài. Thấy nó giả mạo thì anh niệm Phật cho nó biến thành ma quỷ.
Đến mấy lúc mà thấy đám đồng chim bao thì nó thật hay giả luôn đó.
Chim bao thì lâu lâu cũng có cái thật mà lâu lâu cũng có cái giả. Nhiều khi cái tướng nó có cái tượng, nhưng mà lâu lâu nó có cái thật. Khi tôi đi ngang thì nó phản ảnh thế.
Chết tốn lắm nha, nhưng mà nhìn chết cái bị xe, tại vì đâm chết chứ không phải chết bình thường. Rồi tôi bị khóc tại vì sợ bị đau lắm nha, không phải chết nhưng mà phải đau. Thì ông Tám cười, ông Tám cười tôi, thì sao nó thấy một cái cảnh giác mà thấy tôi chết là
Có, bởi vì cách nghĩa về cái nguyên lý tan rã của phần hồn, phân tách về cái sự tan rã của phần hồn, cho nên bà đừng có sợ sệt, bà đi lên một chút nữa rồi bà thấy bà chết rõ ràng, nhưng mà nó lại tỉnh lại.
Nó rõ ràng là tôi dám biết bà chết khi rồi trải nghiệm lên thế này, nhưng tôi dám còn có cái câu người ta nói là tôi là thật kim mẫu, cái đó cái chữ đó có đúng không hay là
cũng đúng, mà cái đó là về kiếp trước. Cho nên bây giờ nghe là cái tánh con người nó cũng như là cái thạch kim vậy đó, cái gì phải sang phải tốt phải đẹp là thích, chứ còn cái mà dơ dơ là không có thích. Cái tánh
bây giờ con gỡ một người nữa, bây giờ bà nó nói ngứa cái đầu quá, ngứa đầu quá, cái điểm tới đầu cũng như tôi chúng vào cạo chọc lên.
Ngứa thì đi kể nó than con.
Nghe lời không
có
cả đời. Con
nào thân mẹ không biết cái nước có cái gì liên quan cho lần là xuất hồn thấy tới nhà hai em bà đó.
Bởi vì cái phận sự mà dắt người ta đi tu đó, thì khi mà thấy đi là phải đi tới mấy người đó trước. Ai dắt người đó đi là phải độ người đó. Bởi vì cái tổ chức ở đây nó vậy hả? Người đem tới thì người đó phải chịu trách nhiệm ở đó. Còn lâu lâu tôi chỉ ở trên kiểm soát vậy thôi.
Như vậy thì tôi chắc tôi cũng đi xin nhà người ta giữ được học. Chỉ lan tan lạc sạc vậy thôi. Bây giờ tội tăng là cấm đồn cho người ta dẫn đi nữa. Khổ cho tôi. Ở cho nên cái này thì còn nhiều nữa. Cho cái nhà này chặt hết.
Chúng tôi bị thích
hai cả. Cũng nhiều cảnh tu. Cái đồng hồ có nói gì không? Cái đồng hồ nó không nói gì hết.
Đồng hồ bỏ đi chặt đất vậy à.
Cho nên bà thấy ở thế gian cái gì bà cũng cho nó là đẹp. Cho nên hồi nãy tôi cũng trách nghĩa cái nguyên lý cái đẹp ở bên trong nó còn đẹp hơn cái ngoài. Nãy giờ tôi nói với cháu nhưng mà có phần bà nghe đó. Phải chịu đựng. Phải chịu đựng nó mới tiến. Nghe khi mà nói về phần mình nghe vô nó khỏe lắm. Nhưng mà nó trong này nó thẹn lắm. Nhưng mà nó thẹn chứ. Phần nào người đó nghe hiểu nhiều mà càng ngày càng thông minh.
Mà chết mà không có mà sợ nào.
Mày nên có cái bài thơ bữa nay coi lại, tôi có cách nghĩa cần phải dặn lại nghe rõ. Nó nói chuyện ở bên trong hết. Cho nên sau này mới thấy cái giá trị của luồng điện giang tu, rồi nó cũng đi tới như tôi coi. Lúc đó mình làm việc nhiều, làm việc cho mọi người chứ không phải làm việc cho cá nhân nào. Tốt lắm. Những bà sợ ma sợ chết lần lần bà tu thét rồi bây giờ hết. Ông già của ông Văn Cao đau nặng lắm. Rồi tôi thấy tội nghiệp, ông tối nào ông cũng từ ở bên Nhật Bản mà ông cũng nhắc tới tôi rồi khóc lóc rồi này kia, nói ông đã chết rồi không có ai cứu. Rồi tôi về rồi bữa đó tôi có tới tôi truyền điện cho ông. Trong ban đạo thì tôi cũng phải cho hết ông 100% cho ông khỏe, thì qua bữa sau ông ngồi dậy được và ông đứng dậy được, ông mới đánh telephone cho tôi hay. Nào giờ không có đánh được telephone, không có nói chuyện được. Đánh telephone cho hay. Tôi hôm qua tôi thấy, bởi vì tôi truyền điển nhiều, bởi vì cái người tu là từ bi bác ái, truyền nhiều cho bạn đạo thì cái đầu nó phải đau. Cái đó sự thật nó vậy. Nhưng mà cô này có biết, cô cứ la tôi hoài, không cho tôi truyền điển. Nhưng mà cái từ bi bác ái nó không có chịu được, nó phải làm việc. Tôi bắt cổ đi. Bắt cổ đi chia một phần cho ông cụ đó. Thì truyền cho ông cụ.
Sao mà lông mà không bắt mắt con ngựa cô Lương đi?
Bởi vì cô Lương cũng có lúc mà ổng bệnh thì cũng mỗi đêm có xuất hồn tới săn sóc giúp đỡ ông.
Cũng có nhiều người xích đi được
sao không có ghé qua đâu. Nhiều người không có cái tâm gì đó, vì nó có thọ cái ơn qua lại nó mới có cái thực tâm. Còn người ta không biết, người ta không có thực tâm.
Chuyện như cậu Tám chìm điểm hết rồi, có hao nhiều rồi.
Cái chuyện của trận Phật mà đâu có mất, bây giờ nó không mà lấy gì mất. Tốt cuộc thì nó cũng quy nguyên trong cái không bản đó. Nhưng mà cái bản thể nó hơi mệt, bởi vì mình lãnh cái bệnh hoạn của người ta qua bản thể mình.
Nhưng
bây giờ ngồi xung quanh ở đây, như hôm tôi cũng tới tôi làm một mắt nữa, thì bữa nay đo được 17 độ mấy. Rồi bây giờ ai chữa bệnh tôi nè, nãy giờ xung quanh người ta đã chữa hết cái bệnh tôi rồi. Mỗi người một chút là tôi nhẹ rồi.
Có gì dùng đời hay ai mà chữa có bệnh tôi tắt nổi, có thiên liêng chữa nổi thì thôi.
Thì đó, do như hành đạo thì nhờ bản đạo. Ngồi vậy cho nó cũng cảm ứng, xong cái cảm ứng là cái dẫn tiên. Cái dẫn tiên là nó đánh đổ cái tà khi. Thì cái bản thân của mọi người khỏe thì tôi cũng khỏe như tất cả mọi
người. Đạo mà không có nghĩa, chưa có trình độ đọc sao mà không được đọc.
Có chứ, không nhiều thì ít, nó phải cái cảm ứng nó phải
là cái chút ít thầy.
Nó phải có.
Không nghĩa lý gì
hết. Một người một chút thì mười người nó có nhiều chút. Nha.
Tâm từ bi nó nói gì á, tâm từ bi vậy mà có một ngày cũng như kêu xuyên mũi kêu lòng ngọt vậy. Có một ngày cũng tắt máy luôn à, người ta này.
Thì chắc chắn rồi, một ngày tu về đạo phải tử về đạo. Tu về đạo mà tiếc đạo thì nó rớt xuống đạo. Nghe không? Khi mà ta tiến lên thiên đàng, sóng gió nguy hiểm ta cũng vẫn đi. Ôi trời ơi, người ta sóng gió nguy hiểm ta cũng đi thì nó rớt xuống. Còn tu về đạo mà không hành về đạo thì cái người đó không phải người tu. Chết tử vì đạo nó mới thơm danh nhé. Còn tử vì tình, tu mà tử vì tình nó đâu có thông nhân.
Mà nghĩ ra chứ tử vì đạo mà tình nào có người đàn ai thế. Còn ta thì có tử vì đạo là mười người tử tam đi không nghĩa lý gì. Bây giờ nó không ai thế mà tử vì đạo là ri hình người là
người. Tại vì nghĩa là khi mà ông bò mà ông biết được á, ông biết được có trời Phật, có thiên liêng hả, có tổ chức của trời Phật hả, thì không bao giờ không có người thế. Thấy không? Thế nào nó cũng phải có người thế chứ.
Thế gian là khó.
Như vậy mà tôi chết tôi chết là có người ta thế.
Đang là 80 mấy tuổi mới.
Ông Phật ông chết rồi mà bây giờ có biết bao nhiêu người thế nói chuyện ông Thích Ca, nói chuyện tôi luôn đó. Có chứ. Ông
Tam người nó xí một cái là cái người khác là tôi đã có con bò này hỏi một cái nó không xí luôn.
Chưa chắc. Chưa chắc.
Cái chú ngầu chú ngầu chú muốn ông Tam sống đây lại.
Không, sống cho con người này thế rồi. Hiện tại không có ai dám ngồi vô cái ghế nữa. Sao lại không dám? Thiếu gì người chứ, đi nào ta không chịu ngồi chứ.
Ta hỏi một cái mà không như con khỉ lật trái vậy.
Thì ông nãy giờ ông cũng thượng tọa mà tôi cũng thượng tọa, chứ đây ta hạ tọa. Đây ba người này hạ tọa mà chúng mình là thượng tọa hết rồi. Mấy người này mới là nó không được, chứ con mình ngồi nó được hết, thượng tọa mà. Ngồi trên ghế, ngồi dưới đất.
Thương lắm, cái con người á thì có tất cả mọi người đều có căn tu nên là có người có người không.
Mỗi người đều có căn tu, cái người mà biết dẫn người ta là người đó có sáng suốt chứ. Nhưng mà cái sáng suốt nó đem về bên trên cao cả thay vì nó đem cho lũng xuống. Cái sáng suốt đó là cái căn tu. Sáng suốt là biết tấn, biết thôi. Khi mà dẫn người ta là muốn nói hơn người ta, nói hơn người ta rồi mình phải bảo thủ. Thế đó là cái sáng suốt. Nhưng mà cái sáng suốt đó nó đem về cái từ bi bác ái cỡ mở cao siêu hơn. Thì đó là người tu chứ. Ai cũng có cái sáng suốt. Con kiến nó cũng biết tấn thôi vậy, nó thấy cục lửa nó biết rút lui. Thì người nào cũng có căn tu hết. Vậy chúng ta xuống mang bám vô trong bản thể là đều đi tu. Cũng như vậy, cái cây này nó cũng đang tu. Nó thấy chúng ta nó vui lắm nhưng mà nó muốn gần chúng ta không được. Rồi lần lần nó tức, nó hiểu chính nó đã sai quay. Nó phải chấp nhận cái hoàn cảnh đó, nó tiến qua cái hoàn cảnh đó. Còn nếu nó không chấp nhận là nó sẽ khô héo, nó phải tiêu. Cho nên cái người sân cũng là cái tính nóng, là cũng khác gì cái cây mà không chấp nhận, không hiểu lấy mình. Rồi một ngày kia cái nóng đó nó đốt cái cây tiêu, cái lá nó rụng, nó không có hấp thụ cái sự nhiêu động của mặt đất thì tự nhiên nó phải chết sớm. Thì tôi đã nói như cô nghe rằng mỗi người đều có sáng suốt, đều có căn tu. Cây cối nó cũng có sáng suốt, nó đều có căn tu. Còn những người mà nói rằng hành, con người mà hành để đi tới cao siêu, mà người này nó mới tu có mấy tháng mà nó đi tới được là kiếp trước nó đã có tu cái pháp này. Bây giờ nó tiếp tục một chút xíu là nó mở ra đi đó. Còn tất cả đều có sự sáng suốt là đều có căn tu, nhưng mà họ chỉ áp dụng hay là không đó thôi. Thì cái đó là cô nói gặp tôi kiếp trước thì cái đó nó không có. Nhưng mà cô đã có cái sáng suốt của cô. Nhưng mà cô kiếp trước cô không phải tu về cái pháp này. Nó tu về cái pháp chùa. Tu về cái pháp chùa. Cho nên nghe những cái văn thính về Phật pháp cô thích. Thì cái đó nó cũng chưa đi tới cái tầng vô vi. Nhưng mà bây giờ cô tiếp tục qua bên vô vi này thì cố gắng nó cũng tiến bộ, nó cũng thể đi luôn. Bây giờ nó đã nhàm tai nhiều quá rồi, cô không có kết quả. Bây giờ cô chỉ thính về cái tôi nói, cái văn pháp của Phật thôi. Nghe cái văn pháp của Phật là cô thích thôi. Còn nghe về cái bài biểu ở bên ngoài nó cô nhàm tai rồi, không có làm nữa, không có tiến bộ. Chứ không phải là kiếp trước người ta tu chùa, bây giờ người ta phải trở lại chùa không. Người ta tu chùa, ta chán nhiều kiếp rồi, người ta mới đi tầm đạo, tầm một cái hay hơn nữa. Bởi vì cô nghe về cái văn pháp như tôi nói đó, cô nghe cái đó là nó đi tới, có thể đi tới kết quả. Còn thay vì mà cô tiếp tục mà đi vô chùa, cô làm như vậy nó không có kết quả. Bởi vì cái sự sáng suốt của cô nó do cái tánh nóng của cô mà nó mới hiểu được cái pháp mình này. Nó nôn nóng nó phải làm sao có kết quả, do đó nó kích động nó mới hòa cảm qua bên này nó học tập. Không được nghĩ một vị nào hết, mình chỉ nghĩ khai thông sáu luồng điển của cơ thể đang bị kẹt. Nam mô A Di Đà Phật, như tôi đã phân tích ở trong cái bản Nam mô A Di Đà Phật, phải hiểu cái nguyên lý đó. Nhưng mà đi thấp một chút mình nói nam là lửa, mô là không khí, A là thủy là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Thấy không? Mình hiểu cái đó nó đứng bao vây bản thể từ ở trong cho tới bên ngoài, cũng phải đang có vạn vật cũng đều dùng sáu cái nguyên lý đó. Thì bây giờ trong bản thể mình có sáu cái luân xa đó. Bây giờ cái pháp ở đây sơ hồn, Nam mô co lữ đang kề đang A Di làm pháp luân, Đà hít vô Đà, thở ra Phật. Thấy không? Thì tất cả những cái nguyên lý đó nó sẽ mở sáu cái luân xa trong bản thể ra. Thì đến mới đoạt tới lục tâm thông, lúc đó bắt đầu mới làm một nhân vị ở thế gian. Mình hiểu nhưng mà mình không có phát huy. Cho nên cô phải co lưỡi răng cười răng, cô nhớ Nam Mô A Di Đà Phật để đánh đổ cái đó. Với cái đó là của cái chuyện tiền kiếp, không có nhập, không chấp nhận nữa. Bây giờ không chấp nhận nữa, bây giờ phải đi cái văn minh của thời đại. Còn nếu nghĩ qua cái đó thì nó rốt được, nó kéo rồi bên địa tiên là khác rồi, khùng rồi, cái tu. Mình chỉ nghĩ về cái không không thôi, nghĩ cái Nam Mô A Di Đà Phật, khai thông sáu luân xa bản thể. Ban đầu cô tập coi như tập thể tháo thì cho nó mở ra hết, rồi nó mới đi tới thanh tịnh. mở 6 cái luồng điện ở trong bên trong. Nó có suy nghĩ, mình cứ co lưỡi răng kề răng, mình làm pháp luân nữa, đánh đổ nó đi. Nay một chút, mai một chút, cô sửa trong đó. Bởi vì hồi nào giờ cái tập quán nó lâu rồi, bây giờ cô phải sửa nhiều ngày, nhiều giờ. Ở trong đó nó mới đánh đổ cái trược ảnh là cái hình cũ ở trong bản thể. Nó đã trước bạ ghi với trong bản thể rồi, bây giờ mình đánh đổ nó ra ngoài rồi, mình mới đi tới cái thâm thông được.
Dạ sư, như vậy thì là cái người mới tu thường dùng lại pháp phải là gấp phải chứ như vậy
đó. Phải rồi, dư động đó. Bởi vì hồi nào giờ nó đi ra, bây giờ bắt nó đi ra lồng vô thì nó phải thấy những cái chuyện mà hồi trước đã ghi chép. Cũng như bây giờ tôi nắm cái tay tôi đưa cái ly lên này là con mắt tôi nó chụp hình cái tay ăn cắp cái ly, lấy cái ly, ví dụ vậy đó. Trong này nó có rồi, nó rút vô bên trong rồi. Rồi bây giờ cái điển tôi hồi nào giờ tôi xài ra, bây giờ bắt soi hồn nó đi cho lộn vô thì tự nhiên nó thấy trong đó, cũng như là cái băng mà magnetophone đó, nó nói ra hay là nó chớp bóng ra lại như cái phim hát ảnh, phim ảnh vậy đó, nó chớp ra cho mình thấy là đi cho lộn vô. Cái sáng suốt của mình hồi trước đem đi ra, bây giờ đem cái sáng suốt trở lộn vô. Không có, ai cũng vậy, ai cũng vậy. Thì đó, thì phải tập lần lần, bây giờ phải đi lần lần. Bởi vì tôi đã nói cho con nghe, hồi nào giờ xài ra không à, ăn ngủ muốn ngủ cho nó khỏe hay này kia nọ, lý luận cho nó thông thắng người ta vậy thôi. Thì bây giờ cái này là làm thinh để khai thông ở bên trong, thế nào nó phải có cái sự phản động lực ở bên trong. Có khi không có sân si thì tối đó ngồi nó dễ dãi, mà ban ngày có sân si suy nghĩ nhiều thì tối đó nó phải trở ngại. Nhưng mà vẫn cố gắng đánh đổ nó hết rồi nó thành ra cái tập quán khai thông rồi thôi. Nhưng mà cái 6 tháng đầu phải hết sức cố gắng, không cố gắng thì nó dao động mãi. Đây rồi tự nhiên nó sẽ đi, những cái đó nó mất hẳn, nó không còn nữa. Nó tập trung lên bộ đầu rồi thì nó mất hẳn. Cái pháp này là giờ đánh đổ nó ra, không có để nó ở bên trong nữa. Làm pháp luân cho nhiều. Cái hít chưa đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu, thở ra sẽ còn có hiểu cái động tác đó chưa? À, thì mình bao nhiêu biết? Không, làm pháp luân như là cứ hít vậy thôi, niệm chỉ đâu, hít một chập rồi nó thông, nó co lưỡi răng kề răng đó là nó cũng đã hành cái pháp Nam Mô Di Đà Phật rồi. Mình nhớ trên bộ đầu là có Nam Mô Di Đà Phật, tập trung cái thanh điển về trung ương bộ đầu, trong phải ý lại nó không Phật.
Những lúc mà
con
ngồi
á,
con
thấy
có những
lúc
mà
trời tôi thấy trước mặt con cái sáng rồi đó, bây giờ
cái một
chút nào
đó, cái
nó mất
đi sao?
Cái đó là vì cái quả trang nó xông phát ra, nhưng mà cái người tánh nóng nó tu nó dễ dãi hơn. Cố gắng tu rồi đây rồi nó sẽ mở lần lần. Bởi vì trong đó cô có ngũ tạng, có tim gan thì phế thận, có xương gân. Cái miệng mình nói Phật chứ làm sao mình gặp Phật được, nhưng mà tu cho thanh tịnh rồi nó mới gặp Phật. Tại nên mình dẹp cái đó cũng như không khác, là cô đừng dẹp một đám rừng rác rến nay chút mai chút, cho cô đâu có làm trong một giờ một thì được. Phải rồi, ban đầu thì ai cũng bị cái đó. 6 tháng đầu từ đó nó sẽ tập quán rồi cô làm lần nó đi tới, chứ không phải làm một lần đầu được đâu. Bởi vì cái tập quán nó chưa có thân, nó chưa có quen. Rồi cô cái việc làm pháp luân nó mỏi, rồi cô có thể xả, rồi qua đêm sau tiếp tục làm, nay chút mai chút nó thông. Chứ đừng có cố gắng làm một lần, như tối nay tôi mới có bắt đầu tu, tôi làm 2 tiếng đồng hồ, qua bữa sau còn làm gì 5 phút thôi, thất bại. Cứ lần đi tới, đừng có nôn, dục tốc bất đạt, cũng thẳng đi tới.
Tôi thấy là hồi con, như là con có một cái tiến bộ đó là trước khi mà con được tiếp xúc với ông Tám
trước khi ngủ con ngồi tỉnh, rồi sau nếu sau này là nghe con cám nói là một giờ tôi thức tốt, thường là con có khi con thức dậy nó không có đúng một giờ, nên là có khi nó là 2 giờ mấy hay là 1 giờ mấy.
Được, 1 tới 3 giờ được. 1 giờ tới 3 giờ. 1 giờ tới 3 giờ. Anh này tu là thấy sáng. Sáng nhiều. Thấy không? Thấy cái điểm sức à đó. Chập nó sức, chập nó sức.
Vậy cũng công phu, không có bỏ
công phu vậy. Nhưng mà mình biết mình sửa thôi, qua bữa sau là nó đúng rồi. Như tôi bây giờ tôi ngủ gì ngủ cái đúng 1 giờ nó ngồi vậy hồi nào tôi không biết, nó quen rồi nó ngồi cũng phải ngồi vậy, công phu đàng hoàng, nó là tự động automatic vậy rồi. Bây giờ nó nằm ráng chút không được. Nó ngồi vậy, nó say, nó ngồi ngay ngắn hồi nào mình không biết.
Tại có khách từ 10, 11 giờ.
Đấy rồi. Còn tôi thì phải ngủ mấy giờ mấy, nó cũng vậy, quen. Ban đầu phải cố gắng giảm sự khởi đầu nan, nhưng mà cương quyết thì nó sẽ đi tới. Ai hành ban đầu cũng gặp trở ngại hết á. Mấy hồi nào giờ mình đi chơi mà bây giờ về nhà bỏ nhà, cũng như cái rừng bỏ nhà biến thành cái rừng gì à, đốn cây này hết rồi tới đốn cây khác, dọn đầu này hết rồi tới dọn đầu cái bụi bặm rồi đủ thứ, cái đó là cái trở ngại đi vô trong. Ai cũng bị hết. Hồi nào giờ cũng như là bỏ nhà mà, bỏ nhà đi. Đi chơi cũng là nói đi tu mà đi chơi. Rồi vì trở về thì phải đốn cỏ hoang nè, rừng nè, đủ thứ hết.
Tôi mà ngồi hoài không biết gì hết, đi nhất là nó 4 giờ mới dậy.
Cái đó cũng tốt.
Giờ không còn biết gì đó.
Tốt.
Thì ngủ 3 chỗ mà.
Tới hồi nó biết là nó biết hết. Tới hồi nó biết là nó biết hết. Nó đừng dưỡng. Không, nó đừng dưỡng cái thanh khí. Kệ nó, cho nó ngồi. Ngủ ngồi như vậy được tốt. Rồi sau này nó biết là biết hết à. Chứ đừng có nốt, đừng có gây dơ, đừng có tìm tò mò chuyện này chuyện nọ. Nó hư bữa nay kinh có nói, cái thơ bữa nay có nói. Nó tôi bây giờ thì hồn được tới được kiếm ông đó.
Cầm thấy cái này thấy cái kia.
Cái đó là cái tánh tò mò. Rồi bây giờ nó đi tới vô tư không không. Rồi nó đi tới đại định là nó muốn thấy gì đó thấy. Thì nó ăn cái dưỡng thanh khí đâu có sao. Nó lên nên nó ăn cái dưỡng thanh khí tốt chứ đâu có sao. Đâu có lỗ lã gì sợ. Cái đó tốt không sao.
Cái nó phải định hay là mai.
À nó đi vô định giới. Trong cái mê nhưng mà nó sẽ đi vô định, nó có định nó mới ngồi được lâu. Trong cái mê nó sẽ có cái tỉnh. Nó mê luôn nhưng mà đây rồi nó sẽ có cái tỉnh. Nhưng mà trong lúc ông ngồi đó người ta kêu ông biết mà, không phải là kêu ông không biết đâu. Tiếng động ở ngoài ông nghe ông hiểu là trong cái mê nó có cái tỉnh nhé.
Trước kia thì cảnh là
gì, mỗi
nó bay
xung
quanh điểm màu nè.
Bây giờ
mỗi cá
nó là tốt rồi. Nó là cái điển nó được dồn lên bộ đầu rồi. Rồi lần lần nó sẽ đi tới. Chứ đừng có nôn nói tôi phải thấy cảnh gì. Qua hết rồi thôi chứ. Cái cảnh đó là cái hư cảnh ở trong bản thể. Đây rồi nó tôm góp thành một lượng lượng nó mới thấy cái thực cảnh. Hồi nào giờ thấy chuyện bản thể thấy hư cảnh thôi. Mà nó chưa thôi cái bộ tim nó chưa có thanh lọc xong nữa. Sau này nó thanh lọc xong rồi nó mới đi vô đại định được. nó quệ là ông ngồi đó là ông muốn người ta hỏi chuyện gì thì ông không biết chuyện đó, nhưng mà nó ứng trước mặt ông liền, khỏi cần phải đi tìm. Không, do cái ngày tháng công phu, do cái ngày tháng công phu, ông công phu nó cái quả hầu nó lên, nó rớt rớt rồi cái thanh điển nó còn, nó tự nó nhập trở lại, rồi nó lên nữa nó rớt nhập
trở lại. Tại mình kiểm thảo mình thấy cái đau,
không phải cái đó là chuyện đời. Bây giờ ông ngồi tới định là cái điển người ta mới giải, dùng điển giải ở bên trên. Còn ngồi mà nói này nói kia nó nọ, nó nói thét rồi nó lình xình luôn. Ngồi như ông ấy, ông ngồi luôn tới sáng, như ông cứ việc ngồi đây thì con người nó sẽ minh nhiều lắm.
Có hai đêm ngồi luôn
tới
sáng, người ta
không
ngồi
được. Không mà ngồi 8 giờ, ngồi 1 giờ.
8 giờ rồi chờ tới 1 giờ, rồi 1 giờ rồi khi ngồi leo rồi mà để ngồi để phải
hồn chỉ
mất lưng
là y
như là. Cái sau đó nó ngồi luôn,
ngồi luôn tới sáng thì sáng rồi.
Ngồi
luôn.
Mà sao
không thấy lên đây ngồi?
Bởi vì không thấy không biết gì trơn.
Không, không có lên đây ngồi.
Để
lên đây
nè.
Chơi.
Các bữa nào lại đi ngồi nè. Nhà này nè.
Lên nhà này ngồi chơi.
Bị con quen với hai đứa là yếu rồi, lên như này mà không đủ con đẹp chắc bệnh lại nó.
Làm gì bệnh? Tu mà
bệnh
sợ.
Ông này bệnh quan.
Mà anh lên này là nó không bệnh. Ở nhà ông lại bệnh. Ở đây chơi nó không bệnh.
Bệnh nói lại đi
chờ. Ở đây chơi có chết nó cũng có đắp chung.
À, không chưa.
Thấy cái gì hết. Sẵn mà để
cho họ tự nữa mà khỏi đi đâu. Dạ.
Có cúng luôn mà, cúng hoài.
Mà tôi đi trước rồi, còn nhỏ rồi đi sao chắc là...
Cũng lại đằng chung mà.
Ờ, sẵn hai giữa giường luôn mà.
Ờ, không sao hết. Lên ông tu đi, ông lên ông tu, ông lên đây ông tu, ông không có bệnh đâu. Ông ở đây ông tu, ông có bệnh mà ông ở nhà ông tu, ông bệnh đâu. Ông lên thử tuần lễ cái con người khác.
Pháp giải thích nhiều. Đó, tại sao sau khi mình công phu rồi đó, mình phải chà tay, mình vuốt mặt, đầu này kia, lỗ tai này kia đó. Thì ba con có câu hỏi, thì ông Tám cũng giống vậy. Ba con nói trước ba con tu theo cái pháp kia đó, thì ông thầy có chỉ cũng có chà tay, rồi định dùng mắt, rồi lỗ tai này kia đó, thì kêu bằng lưỡng nhãn huệ quang minh, lưỡng nhĩ thiệt thính thinh gì đó, nó thì kim ngẫu ngọc thiệt. Thì hỏi ông Tám cái pháp mà ông thầy chỉ vậy nó có giống như cái pháp của mình cũng là cái pháp
Phật. Mình ngồi á, mình co lưỡi răng kề răng nhưng mình làm pháp luôn, nhưng bởi vì nó khai thông cái thủy điển á, từ bộ đầu nó xuất phát ra, cái lỗ chân lông nó xuất phát ra, thì nó làm cho cái miệng nó khô, cái phổi nó khô. Rồi bây giờ phải làm thế nào cho cái phổi nó tươi lại sau cái thời công phu, thì mình chà lấy cái hai cái điển âm dương này mình chà cho nó đều, nó nóng á, thì nóng ở đây á cái phổi nó lại tươi lại. Là tại sao anh lấy cái hòn đe hả, đốt lửa ở dưới này một chập á, thì cái mồ thấy mồ hôi ở trên cái hòn đe là bằng sắt nó chảy ra, thì mình lấy cái nóng ở đây chuyển vô đây thì cái phổi nó tươi, nó không có làm cho cái phổi mình bị khô đó. Còn mình vuốt ở đây là mình làm cho nó điều qua cái luồng điển, chứ cũng như răng vô dê cái luồng điển, đem cho nó trở luồng vô trong bản thể, đó, cho nó trở bản thể. Rồi chân trà chân khi mình ngồi là tự cái thấp khí vô trong cái bàn chân, mà mình mượn cái trớn này mình trà cho nó nóng, lỗ chân lông nó khai thông thì trượt khí nó ra. Thì cái trà thế cái chân nó không có bị cái phong thấp, nó không có nhức. Chân trà chân. Rồi bóp tay bóp chân rồi đâu đó, cái bóp thịt nó điều hòa để ngủ giấc ngon lành.
Cái đó bắt buộc phải làm.
Hả?
Cái đó bắt buộc phải làm gì?
Sau khi công phu rồi làm cho nó khỏe bản thể thôi, cái đó là chuyện trợ bản thể. Còn những người tu cao người ta đâu có cần làm
hết.
Cho nó trợ cái bản thể đâu đó cho nó điều hòa. À, ông làm đó một chút anh thấy con người ông nó thơ thơ, nó khỏe khoắn.
Cái điểm đó là xả tiền, nó có làm giò.
Còn dân phải bệnh bệnh mà. Ông làm phải bệnh nó làm sao?
Nhà tương tác về cái cách mà ba con nói hồi trước học của ông thầy chỉ đó, cũng trà tay ở dưới vậy đó, nó có giống cái cách chơi của mình.
Dạ. Ấn như con mắt này.
Dạ, dạ.
À, nói thét rồi nói gì mà uy tín cái này nó có cái căn cứ tại sao phải làm cái này và tại sao phải làm cái này. để cho nó cái điển mình ngồi nó xuất phát ra. Bây giờ mình đem nó trở lại vô cho nó trở cái bộ đầu, từ cái bộ đầu nó mới nhập trong bản thể của lục mạng. Mà hai cái luồng điển mình ngồi như vậy thì nó tụ cái điển trong ngũ tạng nó chạy ra đây, nó được thanh lọc rồi. Rồi bây giờ mình đem mình ra vô dưa cho lục mạng. Còn nếu mà mình để không như vậy, nó xẹt ra, nó đụng những người ở trong nhà, nữ hành ta đi ngang, ta thấy sáng lắm. Thời công phu rồi, cái tay mình đưa vậy, người ta thấy sáng. Làm phiền hà người ta, không muốn cho nó trở về bản thể, đem cái ánh sáng vô bản thể thì gọi cho người khác. Còn cái kia là khác, cái kia họ nói cái gì đó, rồi mấy ông đó học không hiểu cái gì, không làm cho không hiểu. Còn cái này nó là mượn cái thí điểm của bản thể, để trở quá vô trong bản thể. Còn cái kia ấn gì anh nói ấn gì, ấn huệ hay gì
không cũng chà ta nhỉ,
ám vô ngay ám vô con mắt không được, ám vô sống này, sống mũi cái này vô cái sống mũi. Bây giờ anh làm anh mũi lương buồn ngủ, nhưng mà anh làm một chồng làm được thiệt lắm, ấn vô được tập và thấy cái phổi nó khỏe, người nó tỉnh táo rồi. Chà cho thiệt lắm, yên vô chỗ này anh nghe cái sóng mũi, không phải anh nghe mắt.
Hôm đó tôi có hỏi ông bác chú này đèn cho đỡ kêu rồi, bác nói đợi tao phát mặt ông ra là
một chút. Mặt ông ra nào, ông ra dạy học đó hả? Dạ. Ông muốn bỏ luôn, ông không dạy á.
Dạ, ông đó tôi muốn bỏ.
Muốn bỏ không dạy, thì mà phải làm với người ta phải mãn, cái đó tốt, nhưng mà tối rảnh xuống đây rồi sáng về dạy không được sao? Sao á? Có bạn nào có phương tiện thì mình đi theo xe người ta. Cái đó nên bỏ lần lần rồi cũng sẽ bỏ, bởi vì lớn tuổi rồi. Cụ có thời cuộc thì nó đi là nó đi. Còn bây giờ chuyện của cụ đang lo đi thì cụ cứ đi. Cụ đi theo nó kéo cụ trở lại. Nó bài thơ có nói. Không có ích lợi gì. Bây giờ học nhiều cũng không có làm gì, lớn tuổi rồi, bây giờ lo tu bổ dưỡng cái trưởng dưỡng cái thần hồn của mình. Lớn tuổi rồi, cái kinh nghiệm đủ bán đủ nuôi bản thân rồi. Không cần tiền nữa. Thấy không? Bây giờ đi tới cái thanh tịnh kinh để cởi mở về phần hồn, cho nó chuyển dưỡng cái phần hồn. Mình thu đoạt nhiều cái thanh khí hơn một chút. Còn nói thiệt, cụ coi hết cuốn sách làm nặng đầu cụ chứ không có lợi lộc gì. Lấy cái khăn lau.
Ông đạo lý nó hỏi dạng tắm là bởi vì khi mà mình làm pháp luân rồi mà nó ra ướt đó, nó tắm dạng cái trình độ xả, lao, thì tới khi xả còn hôi nó khô rồi. Hỏi gì chứ như vậy là cái đường nó có rút ở vô trong.
Nó phải tắm cái hồ hôi, nhưng mà dính trên đầu, tắm cái dước kìa nè, tắm cái dính dưới dùm
anh. Dính mình lấy cái khăn, lấy cái khăn lau mồ hôi rồi cái mình xả. Cái này có một chút rồi, lấy cái khăn lau cái nó hết rồi. Đó thì càng ngày càng là hết rồi. Hết chừng nào thì cái bản thể nó nhẹ và nó bớt lắc, nó thông rồi. Là đó là cái trực khí, cái hàn khí của cơ thể mọi người đều có. Nhưng mà sau này nó hết rồi thì con người nó mạnh lắm, nó không có nữa. Nhưng mà từ một thời gian đó nó hết rồi đó, thì nhắm con mắt cái đầu thấy sáng, hít vô thấy hơi mình cũng sáng, chứ không phải cái hơi như trước. Xài bằng điện electronic hết rồi, xài điện hết. Thành ra sau đó nói chuyện không có mắc cộng, không có suy nghĩ mắc cộng, xài về điện hết. Nó ra nhiều luôn luôn chứ đâu có khô, mình bận cái áo thì nó hút vô cái áo. Nhưng mà ra rồi khi mà công phu rồi, người mới tu công phu rồi, cái lúc mà xả thiền thì nó không có khô hết đâu, nó vẫn tiếp tục ra và mình lau chứ không có khô hết đâu. Khi nó ra là nó rớt xuống hết mà, nó thu hút trong cái áo quần đó. Nó ra bởi khi ngồi vô thì cái hơi nó tống lên, nó chỉ ra không à, nó không có xâm nhập được. Cái lúc hẳn nhất là soi hồn nó ra mồ hôi nhiều lắm.
Sao lấy
Trong cái người mới tu thì phần nhiều là nó ra nhiều. Làm pháp luân cho đúng thì nhất định nó phải ra. Người mới tu là nó ra. Còn tu lâu thì có làm gì làm nó rịn rịn chút thôi, hết rồi. Trong mình không có hàn khí thì không có nhiều. Mà trong mình còn hàn khí đối với người bệnh hoạn yếu ớt, cái đó là bội nhiều lắm. Nó thay đổi mà, nó lọc lại thay đổi.
Sao mà như bông như để mai sáng, nhưng mà do ông đi một chân là mới sẵn tụng thì mới làm.
Mình phải chết
trong nhà đó, phải làm nó đi khỏi
à, không phải có người người ta tới đó là người ta có thể thiền định thôi, không cần soi hồn cũng được, người ta thiền định để giết một phần thanh nhiệt chút xíu thôi.
Thành ra có người cũng phải có tất cả nào đúng không, có
không có, không có gì khó chịu. Ngồi bởi vì người ta nhiều, người ta có bộ đầu người ta nhẹ, người ta không có cần làm soi hồn. Bởi vì tới nhà ông đi ngồi thiền định cũng được rồi, hỏi soi hồn. Nhưng mà người nào không hiểu gì cách soi hồn, người ta hỏi mình hiểu cho người ta
rõ. Có người nói mà sau khi thích soi hồn biết đậm đúng không, không
thì muốn thì mình kêu hỏi cho anh làm biết lập soi hồn thôi. Anh muốn muốn hả trong giúp nhà đỡ người ta
bỏ
được khác,
còn làm như thế cho nó chịu nó còn ngay chứ tất cả hai tướng gì hết chấp nhận cái ngay. Mà sau khi trong nhà nó chưa hồn không chờ tự nó nói chứng tại cho nó là tôi phải nói để nói cho con nó buồn nó tâm chứ không dám nói,
không có buồn. Nhưng mình nhắc họ nếu mà muốn biết anh biết sơ hồn không biết rồi tôi chỉ cho, còn anh biết rồi thôi. Cái đó là trong bạn đạo dìu dắt lẫn nhau chứ mình không có điều khiển người ta được. Vậy thì nghĩa là mình nói bây giờ anh muốn sơ hồn anh hiểu gì sơ hồn chưa, anh chưa hiểu thì tôi chỉ dùm cho, tôi sẵn sàng có cái gì thắc mắc thì chỉ cho. Còn có nhiều người, người ta tới người ta như là ban đêm người ta công phu, người ta tới đó ta ngồi ta chỉ thiền mà thôi. Mà trong cái thiền đó đợi tôi tới tôi rút dùm cho họ chút xíu, họ cần cái thứ thanh điển, họ không phải cần là
bao nhiêu sản phẩm. Cũng là chút kia những người được mình ban đầu là tin mới lắm, chút kia cái họ mà biết thì mình sửa chết là hai cái này dân phát hành
thì mình nhiều nhất thì cho
ở trong bản đạo Việt Nam á, có mình có nhiều người sửa chết vào lúc này và trong có ngoài có ba người đó mà ở đó điện khỏi
không có cái chuyện nào mà người ta không có, người ta biết rồi ta không cần học nữa thôi. Cái này là mình ở trong cái phương diện dìu dắt rồi sự đòi hỏi của họ, nó chú ngầu dạy cho tôi soi hồn dùm thì mình chỉ cho họ, còn họ không thích thôi. Bởi vì mình đã nói sẵn rồi, mình đã cho cái mẫu cho họ hết rồi, đó là họ làm chủ lấy họ, chứ bây giờ mình còn đi làm chủ họ làm sao được hả? Khỏi mất công, mình nói cái này không có mất công gì hết, họ hỏi mình sẵn sàng giúp gì thôi, mình không có tổ chức gì đó,
mình biết con không có tổ chức gì, nhưng mà họ được làm sai không sai,
à sai không sai, nhưng mà họ muốn
trong dòng biết sai không biết không, có nhiều người nó làm chặt, có người chơi hồ nó chỉ làm chơi hình thức, nó chỉ tịch cái hoài đâu có biết đâu, còn trước khi nó tịch được trong, chúng nó kiếp lại.
Mình hỏi nếu mình có làm tốt hay cho anh ta biết cho soi hồn không? Anh biết thì làm tôi coi thử có đúng không, có trật tôi chỉ cho nó vậy thôi. Còn người ta không thích thôi mình cần nói mất công.
Có đơn vị theo cái mạng môn của con người. Con người nó thuộc dễ ốm nhưng mà cái tinh thần nó khỏe,
còn có người nó phải mập, cái tướng của nó đúng mập thì nó phải trở lại mập. Có người không phải khí hậu, không phải cái người cái mạng người ta thuộc về mập, mà có khi người kia người ta mà mập lên cho nó đi xin ăn ha, nó ngược cái mạng môn của nó đi. Có người thuộc về kim thì nó phải mập, làm gì nó cũng mập à, mà thuộc về mập thì nó phải ốm, nó ốm mà con mắt nó sáng, tinh thần nó khỏe, nó không có bệnh hoạn. Mạng thủy thì kim thủy tương giao thì cái đó nó cũng mập vậy.
Có như tôi thuộc gì mập mà đâu có mập được.
Như ông Liêm đó mà giờ ông Liêm đó làm cho ông mập cái là hư chuyện á. Ốm gì ông mới làm việc được. Ông mập cái là hư chuyện.
với ông bác này chất sùng kim không? Mọc thì kim nhớ ốm cũng khó hả?
Quá, mạnh
quá. Quá nó cũng mập, cũng mập. Nó tùy theo cái mạng mông của nó tiến theo cái chiều hướng của nó. À, người ốm thì nó ốm ốm nhưng mà nó thanh. Tu theo cái pháp này mắt nó sáng, mặt mày nó thanh, tí nó thơ thớ. Hả? Mập nó chưa tới, người nó chưa tới tuổi, con người 24 tuổi tới 28 tuổi. Nó phải quy nguyên bên vậy là cũng mập rồi, con gái bao nhiêu tuổi? 20 vì muốn mập như tôi không? Như tôi là hư rồi. Phải tùy theo cái bản thể của nó chứ, cái bản năng của nó tới đó rồi nó tới năm nào nó phải tiến theo. Nó tiến đúng chiều hướng.
Bông đằng lần quá.
Cho nên nhiều người tôi hồi nhỏ ốm lắm. Gió thổi cái bay à. Mà gặp ai mập mà bán cho tôi chút thịt đi. Nó bày mới mua đậu phộng ăn, mua 2 kg ăn đi. Ăn hết 2 kg nó cũng không mập. Mua đậu phộng ăn.
Bán mặn
gì vậy? Mặn chim. Thì tới 28 tuổi tự nhiên nó mập. Nó mập có 2 tuần lễ nó quần áo nó hư hết, bận không được, phải may đồ mới. 2 tuần lễ nó mập. Mà tôi ăn cơm tôi ăn 3 chén xanh như nè, cái chén xanh đó ăn 3 chén cơm nhưng mà nó cũng không mập. Rồi đi bác sĩ hoài nó cũng không mập. Nó tới cái tuổi đó nó mập mà hồi đó chưa tu.
Dạ thế sao kỳ lắm đó, ngồi thôi hậu thì nó có cái lò luồng gió nó làm mình mát. Dạ. Ủa à, ngồi thôi hậu. Dạ. Rồi mãn 2 giờ đồng hồ đó rồi tới khi em tôi ngồi đang pháp luân với là thiền định sao nó không có cái mát đâu.
Không có cái mát.
Dạ, không có cái gió
nó bị thông ở đó, cái pháp luân bắt chưa thông.
Yeah.
Không cần gì làm tới 2 giờ.
Yeah.
Làm nửa giờ, 1 giờ cũng đủ rồi. Ta dành cái gì giờ kia ta ngồi ta làm pháp luân nhiều.
Yeah.
Bây giờ bác nên làm pháp luân nhiều. Sơ hồn cũng cần làm nhiều lắm là quá sức là 1 giờ đồng hồ.
Yeah. Bị tôi không biết
làm pháp luân.
Yeah. Tôi nghe nói làm lâu nó tốt.
Vậy đó nó thông rồi. Yeah. Thông cái chiều kia mà cái chiều này chưa thông. Yeah. Thì bác phải làm pháp luân.
Yeah. Bây giờ tôi nghĩ bớt
làm pháp luân nhiều. Tối phải nằm hít, có nói cho ông hít không, nằm hít.
Dạ có.
Nằm hết chục kia làm pháp luân nữa. Làm pháp luân liên tục đi.
Hôm trước thì tôi làm
cho nó mở về cái pháp luân rồi thì lúc đó con mắt cô bác nó sáng nữa.
Hôm trước thì tôi làm chừng lối 12 giờ.
Yeah.
Cho tới thì 2 giờ.
Yeah.
Hay là 2 giờ rưỡi. Yeah. Dạ. Rồi hôm mà tôi được nghe trong băng của dặn ông đem về tôi nghe đó, bây giờ tôi trở lại tôi làm từ 1 giờ tới 3 giờ rưỡi. Dạ, tôi mừng từ 1 giờ tới 3 rưỡi mới xong hết.
Thì bây giờ lớn tuổi có đi đâu chơi, được cái pháp này là khỏe rồi. Bây giờ bác làm thêm pháp luân. Pháp luân
là thiền
định. Bây giờ mình đổi cái giờ kia qua bên pháp luân với thiền định. Thiền định lâu á, tốt.
Thì mắt tôi làm cái giờ kia nhiều quá. Rồi hai cái này nó mỏi quá. Tới phiền hai cái tàu nó có nửa tiếng.
Nhớ co cái lưỡi ban ngày
rồi.
Co cái lưỡi răng kề răng. Nhớ Phật ở đây chỗ này.
Dạ thì lúc nào tôi rảnh tôi cũng làm vậy.
Để tôi để nó an thần. Và nó lọc cái thận thủy đó là.
Dạ. Tôi lúc nào rảnh tôi cũng nhớ tôi niệm Phật. Theo ông Tám dạy đó. Nói chậm chậm vậy đó.
Dạ. Chơi cho thơ thơ. Dạ.
Nếu vậy,
bác tu ở đây sau này cái ngũ tạng của bác đó, nó kêu bằng phản lão quần đồng, nó trẻ trở lộn lại, nó ăn đồ mát được. Nó hay nóng ở trong bình á, ăn nước mát đậu xanh rồi ăn được, sau này nó mạnh lắm. Hồi trước mấy ông già mà ăn đậu xanh nó ách, nhưng mà tu cái pháp này mà làm pháp luân đúng rồi thì ăn đậu xanh không có ách. Chính ông Tư là 80 tuổi mà còn nấu chè đậu xanh ăn, nó nóng trong mình á, nó như con nít vậy mà. Bây giờ một ngày nó hưởng cái dưỡng thanh khí nhiều quá, cái tạng của nó nóng như tôi, ngày nào tôi cũng uống thuốc mát không à. Mà theo ông thầy thuốc bắc ông nói nếu người ta uống vậy thì chóng mặt tê chết nè. Ông uống ngày nào ông uống thuốc mát, bởi vì tối công phu nhiều quá nó đổi, nó thành cái tạng của mình nó trẻ lại, nó nóng, nó nhiệt, ăn chay nó cũng nhiệt à.
thành ra ông thầy thuốc bắt ông coi ông mấy cái mạch tư, cái mạch người ta là phải thiếu một phần gì, cái nào ông cũng dư hết làm sao dư. Bây giờ tôi bớt, ông cho uống thuốc mát cho bớt, ông cho uống mà ông sợ, ông tới ông coi có trống mặt không, nó nói không, ông đi làm tự nhiên không sao. Chăm cái thận nha.
Bữa nào ông thắng qua nhà?
Tối nay có nhà.
Bữa nay chiều 6 giờ đi.
6 giờ đi về. Cao có gì hết.
Thì thấy ông Tám phòng nhà đó thì tôi sẽ thấy thật thiếu đó. Cái dịch mà lên máu là bị tả can. Tôi nghĩ vậy mà tôi tả can để cho hạ quả không. Nếu bổ thận nữa thật là ông Tám dư. Bây giờ nếu vậy thì cho bổ thận.
Thử coi ra. Ông mời nghĩa là ông nên chăm cho người ta, chăm rồi là nó xuống liền. Nhưng mà hồi trước chưa chăm là đo 14 độ, ông chăm rồi nó lên 15. Cho nên với ông thầy Tào, ông nói cái mạch của ông hoàn toàn ngược người đời, ngược lắm. Nếu mà coi đúng theo người thế gian, người thường á, không có bao giờ uống thuốc được.
Như vậy là xuống đó.
Hả?
Đo 15 là xuống.
Là xuống đó. Nó ngược lên.
Cái thận của ông bây giờ lên đây bộ mạch là người luôn thấp. Cho lẽ cái này bộ này phải có những cái ba bộ á, cái bộ này không phải tương đối với mấy bộ kia nha. Nó có phần đường lép hơn chút.
Vậy phải trị đi ngược. Đủ thứ hết nhưng mà không có được, rốt cuộc này công tu là được. Tại sao tôi phải nghiên cứu để sau này các bạn tu tới cái trình độ đó không có lo gì hết, lo không tu không. Tôi muốn nghiên cứu cho kỹ vậy mà. Như ông bác sĩ Trùng ông coi tôi, ông có đau lưng không? Ông có thấy ớn lạnh không? Không. Cái lưng tôi chắc lắm. Vỗ coi. Không có đau, tôi không có mỏi. Ông đi bộ được không? Có chống mặt không? Không, cái gì cũng không có. Nó cái gì kỳ vậy? Tôi cho nó 18 độ 9 lần. Anh biên giấy 18 độ 9, tôi nói ông đo lại, ông nói sao bây giờ còn 16. À, chính ông nói đó. Rồi ông cho uống thuốc gì, lu bù uống đó. Uống vô nó còn lộn xộn nữa. Rốt cuộc là chỉ có cái công phu thôi.
Đường tám thì giờ hết là bớt hay là không để ông mà chăm là không biết con cá nó bớt hay là không.
Chăm cơ thể nó cái điện